Chào mừng các bạn đến với The Inside Podcast. Mình là Linh và hôm nay khách mời của chúng ta là bạn Phương. Xin chào Phương.
Xin chào Linh.
Phương được biết đến với một nickname rất lầy lội. Đấy là Finley. Các bạn có thể gọi Phương là Finley. Tôi cũng không hiểu tại sao bạn lại đặt cái danh đó hả bạn Phương?
Cái này là một cái tên bạn một người bạn thân của tôi đặt cho tôi, tức là gọi là cái hoàn cảnh để có được cái tên này nó cũng hơi xàm với bạn. Tức là đợt đấy thật ra là tôi nhớ là tôi có làm ở một cái trung tâm tiếng Anh, thế là tôi mới nghĩ là có khi nào mà trong lúc mà mình làm việc ở đấy mình sẽ phải giao tiếp nhiều với các thầy không nhỉ? Thế thì mình phải nghĩ là một cái tên là đấy thật là tây để các thầy đọc cho nó dễ, đúng không? Tại vì cái tên Phương không phải là một cái tên dễ dàng để với người nước ngoài. Thế là tôi mới nghĩ đi, tôi rất là chần chừ cái điều đấy, Thế là tôi vẫn không nghĩ ra được là tôi sẽ phải lấy cái tên gì để cho nó gọi là sao nhỉ? Nó đặc biệt một chút mà tôi cảm thấy kiểu có thể ưng không chỉ trong cái thời điểm đấy mà còn ở về lâu về dài ấy. Tôi nghĩ mệt quá hay tôi quyết định nhờ một người bạn thân của tôi nghĩ hộ. Ra bạn ấy ném vào tôi cái tên này.
Tôi thấy Finley rất hợp với bạn. Mặc dù từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ nghe thử chiếc tên là Finley.
Hình như là lúc tôi tra tên ấy, hình như là nó là tên con trai hay sao á. Tôi không rõ lắm.
Ôi, thế thì...
tôi cũng ít nghe. Cái khá là đau đớn đấy là trong cái khoảng thời gian tôi làm ở cái trung tâm đấy, tôi không nói chuyện một thầy nào cả. Cái tên đấy không bao giờ được nhắc đến, không bao giờ được cất lên.
Ôi, thế có được giao tiếp với các cô không?
Không biết với ai cả, không ý là không giao tiếp đến cái mức độ mà phải hỏi chuyện, phải nói chuyện với nhau một cách thường xuyên ấy. Mà nó chỉ kiểu là kiểu hi, hello, đi qua xong rồi chào, rồi hỏi how are you, thứ thứ đơn giản. Người ta chỉ biết mặt tôi nhiều, chứ người ta không biết tên. Người ta không có nhu cầu hỏi tên.
Sao lại đau lòng thế hả bạn?
Là một sự lo xa thừa thãi ấy bạn. Theo sau tôi thấy cũng phí, tôi không biết phải làm nào cả. Theo sau tôi cứ giữ cái tên này để đặt đi xem Facebook của tôi.
Đau lòng các bạn ơi.
Không sao, cuộc sống là nhiều điều thừa thãi mà bạn.
Mình nhiều khi mình thương một người nào đó, mình biết tên người ta, xong mình cũng mất công để mình đặt một cái tên hay để người ta có thể thương lại mình. Nhưng cuối cùng thì người ta cũng có thương lại mình đâu.
Môn thi đại học ấy, có một dịp học chung lớp, học thêm với rất là nhiều các bạn đẹp trai học giỏi. Hồi đấy tôi còn thi khối A nữa ấy, nên là kiểu dân khối A nhiều trai lắm. Thế là chớ một lúc tôi thích đến phải đến 5-6 bạn ấy, kiểu thích hơn ấy. Bạn này lớp này là thích em kiểu trong một lớp hóa chẳng hạn thích kiểu pick ra khoảng 2-3 bạn để thích lần lượt. Xong sang lớp lý lại pick ra 2-3 bạn để thích lần lượt. Tôi chỉ cần tiêu chí là trông sáng sủa một chút và học giỏi. Thế là tôi lọt vào cặp mắt xanh của tôi. Cái đợt đấy ấy, tôi còn không chỉ kiểu thích nhiều ấy, tôi còn có một cái gọi là dũng khí để có thể tỏ tình với mấy bạn đấy.
Ai xa.
Kiểu bằng một cách nào nó khá là lên đi.
Tôi thấy bắt đầu đến đoạn sóng vỗ dập dành rồi bạn ơi. Tôi thấy làm gì còn ai có dũng khí như vậy nữa.
Nói chung là cũng hay lên hồi xưa kiểu bằng một hồi đấy tôi vẫn nhớ là còn chat Yahoo các thứ cơ. Yahoo với cả dùng Facebook
đúng.
Là mới thôi. Thế là có nick Yahoo này, xong về chat qua lại này, xong kiểu người ta còn chưa kịp biết mình là ai, mặt mũi thế nào, đã bảo là cậu ơi tớ thích cậu. Nó nhục ở một cái chỗ để lấy cái trung tâm học thêm ở Hà Nội ấy, nó không nhiều ấy bạn. Tôi vẫn nhớ là đợt đấy tôi toàn tình với một bạn nam ở một lớp toán. Hồi lớp 8. Tôi toàn tính xong thì lúc đấy chỉ còn khoảng 2-3 ngày nữa là cái lớp để mà kết thúc ấy. Tôi mới có cái dũng khí để tôi nói ra, vì kiểu nói ra thôi ấy, sau đấy cũng có gặp nhau đâu ấy. Đấy, ai ngờ bạn ơi, ai ngờ là đến lớp 9 bạn ý với tôi cũng học ở cái trung tâm đấy. mỗi tội là kiểu khác lớp ý, bạn ra thì tôi vào ấy. Đấy là kiểu mỗi lần đi học là một lần chạm nhau ấy, kiểu nó awkward mà. Ừ, nhưng chưa dừng lại ở đấy. Chưa dừng lại ở đấy đâu bạn ạ. Chưa dừng lại ở đấy đâu. Đến năm học lớp 10 ấy, tôi đi học thêm lớp học thêm toán. À, đến ngày thứ hai tôi thấy bạn ấy đến học.
Ôi.
Tôi học cùng cái lớp đấy trong 3 năm tới luôn. Kiểu ôi trời ơi. Hồi đấy tôi cho bảo tôi là một cái đứa rất là gọi là sao nhỉ, kiểu cũng hơi rụt rè, tôi nghĩ thế. Trong lớp ấy thì tôi chỉ chơi với một cái nhóm rất là nhỏ thôi. Đấy là nếu mà kiểu có quen biết nhá, nếu mà không quen biết thì thậm chí là có thể đến lớp đấy kiểu ngồi học một mình ấy mà không nói chuyện với ai ấy. Và bạn ấy thì có một cái nhóm bạn chơi khá là to với cả kiểu rôm rả với nhau xung quanh một kiểu toàn con trai ấy. Nhưng mà mình thì chỉ có
à tôi
đấy nó là hai cái kiểu là
hoàn
toàn tách biệt ấy. Không có cái lý do gì để nói chuyện với nhau với cả để tiếp xúc với nhau ấy. Đấy. Kiểu kể cả sau đấy có kiểu kết bạn trên Facebook nhưng mà nó cũng chỉ dừng lại ở mức độ kiểu như là thỉnh thoảng like ảnh các thứ, kiểu gọi là ok có biết bạn này đấy, chứ còn không có bao giờ nói chuyện hay trao đổi gì với nhau ấy. Đấy đấy là cái kiểu thích của tôi bạn ạ, kiểu thích của tôi đến tận bây giờ tôi vẫn bị dính cái kiểu thích mà kiểu chẳng chẳng biết gì về người ta nhưng mà vẫn thích ấy.
Thế
là cái kiểu thích rất là signature của tôi. Không, nhưng mà nhất tôi thấy nhiều người có một cái kiểu như là ví dụ như bạn thân tôi nhá, bạn thân tôi thì phải kiểu quen biết này, rồi thì tiếp xúc một thời gian dài này, xong nói chuyện lâu dài này, rồi có điểm chung với cả kiểu có chemistry nọ kia thì bắt đầu mới thích nhau ấy. Kiểu đấy. Còn như kiểu của tôi sẽ là biết con mẹ gì về người ta cả, thấy kiểu đẹp trai vãi, xong rồi thích kiểu thích lâu, thích toàn hơn năm đổ lên ấy bạn, xong rồi mất rất là nhiều thời gian để game với.
Nhiều khi tôi cũng không hiểu nhá, nó rất là kỳ. Tại vì ngày xưa tôi cũng đồng ý là tôi crush thì tôi không crush một số lượng kinh khủng như bạn. Tôi crush thì tôi cùng lắm là tôi crush hai người cùng một lúc thôi. Nhưng mà hai người đấy là hai người mà kiểu tôi tiếp xúc nhiều nhất ấy, nhưng mà không bao giờ có cơ hội để nói chuyện ấy. Nhưng mà tôi bao giờ cũng tưởng tượng là người ta có ý với mình ấy.
đây chính xác là một cái mà tôi cứ về cái vụ thích thầm hay gặp.
Chắc người ta cũng không biết tôi là ai, nhưng mà tôi cứ tự tưởng tượng là ôi có khi người ta nhìn mình đâu như thế là người ta thích mình à thế là tôi tự dưng tôi đi thích người ta ấy.
Tức là không phải vì lý do gì khác á, chỉ đơn giản là bạn nghĩ là người ta thích bạn nên là bạn thích lại người ta.
Bạn cứ tưởng tượng như là ngày xưa kiểu tôi cũng đi học thêm ấy, đấy cũng là kiểu đi học thêm các thứ. Xong rồi cũng gặp người ta ở trường, mà người ta thì cũng không phải là ở trong đội bóng rổ, người ta cũng không phải hát ở trên sân khấu, nói chung là cũng rất là bình thường như bao cô cậu học sinh khác đi học thêm, đi đến trường kiểu xe đạp các thứ, kiểu nó giản dị ấy. Nhưng mà tôi vẫn cứ thích ấy, tại vì đơn giản là kiểu mình tiếp xúc với người ta nhiều, kiểu lúc nào cũng chạm mặt ấy. Ví dụ như kiểu mình đến trường xong người ta cũng đến trường cùng với mình, kiểu cùng cái lúc đấy ấy. Xong mình đi muộn thì cũng thấy người ta đi muộn giống mình. Xong rồi đến đi học thêm thì cũng thấy người ta ngồi ở chỗ này chỗ kia. Em kiểu mắt mình cứ tự dưng đi tìm cái hình bóng người ta. Xong rồi lúc nào kiểu chỉ hơi chạm nhau một tí, xong mình lại tưởng tượng là hay người ta cố tình rồi. Xong mình lại bảo chắc là người ta cố tình như thế thì chắc là người ta thích mình rồi. Thế là tôi cũng nghĩ Tôi cứ nghĩ như thế. Xong rồi tôi tưởng tượng là đã thích mình, tôi xong tự dưng mình cũng lại thích lại. nó cũng cứ loanh quanh. Nhưng mà tôi không bao giờ, kể cả tôi nghĩ như thế, nhưng mà rất là hiếm khi mình có đủ kiểu gan để mà tự đi ra xong bắt chuyện với người ta ấy. Kiểu mình cứ tự sướng thế thôi.
Kiểu mọi thứ đã hóa ra chỉ là trong tưởng tượng của mình. Ê, nhưng mà thật sự ấy, tôi phải công nhận một điều ấy là những cái gì nó diễn ra trong tưởng tượng của mình ấy thì nó mới lâu bền được như thế ấy. Chứ thật sự nếu như mà hai người mà có cơ hội để nói chuyện hoặc là để tìm hiểu nhau ấy thì có khi cái mối đấy nó sẽ chỉ tan trong vòng khoảng 2-3 ngày thôi ấy. Tại vì nó sẽ không được như những gì mình kỳ vọng ấy. Còn tại vì nó ở trong đầu mình mà mọi thứ đều là kiểu mình tạo nên ấy, mình thích nó theo hướng nào thì nó theo hướng
Ừ,
đấy
đúng
ấy.
rồi đấy
Nên
bạn.
là tôi nghĩ có thể rất là bền và kiểu không thể nào mà
Kiểu năm tháng luôn đúng không, kiểu
trời
bền
ơi, nó lại liên quan đến một câu chuyện của tôi mà bạn. Trời ơi, nó xảy ra cách đây cũng cũng mới thôi bạn ạ. Không, nó không gọi là mới là sao nhỉ? Tức là cái việc mà tôi tưởng tượng ra các mối quan hệ ấy, thì nó cũng diễn ra khá là thường xuyên. Nhưng mà tôi cũng mất khoảng kiểu gọi là một vài năm với một cái người lâu nhất ấy. Tức là nhớ bác biết không? Tức là biết, chỉ là biết là có một nhân vật tên là như thế thôi. Tôi sẽ gọi là nhân vật tên là Tờ. Nhớ tôi kể cho bạn. Tôi kể cho bạn nghe nhá. Tôi đặt tên các anh theo chữ cái, xong tôi phải để tôi viết vào cái quyển sổ nhật ký của tôi một cách rất là lâm ly bi đát ấy, kiểu như là ôi hôm nay cái anh Tờ đấy đã làm mình thật là buồn như thế nào, kiểu không không biết sau này mình có thể kiểu quên đi cái ngày này không ấy. Xong rồi kiểu một vài năm sau đọc lại để biết Tờ là
Hợp
đấy.
lý.
Quay trở lại với câu chuyện anh Tờ thì anh Tờ là một người tôi quen ở trên mạng, khá là ẩn danh. Tức là Facebook của anh thì nó chả có cái gì cả, nhưng mà tôi biết có những cái thông tin cơ bản sau. Và những cái thông tin cơ bản đấy nó lại là kiểu đòn chí mạng của tôi bạn ạ. Thật sự.
Ôi.
Tôi có bạn biết không, tôi có một vài cái tiêu chí đại khái là đã từ rất lâu rồi tôi đã bỏ xa những cái tiêu chí như kiểu là đẹp trai, nhà giàu, học giỏi kiểu của nữ sinh cấp 2 hồi xưa các thứ rồi. Bây giờ tiêu chí của tôi là chỉ gói gọn trong 3 cái thôi, kiểu chỉ cần có 3 cái này thôi là có thể kiểu lập tức đánh gục tôi ngay lập tức ấy.
Ôi.
Kiểu ngay lập tức luôn ấy bạn à, kiểu
Soi sáng cho tôi
thì đây tôi thì đây tôi sẽ kể lần lượt cho bạn 3 cái tiêu chí đấy. Đầu tiên chính là tôi rất thích kiến trúc sư. Ơi, đặc biệt luôn các bạn. Kiểu
Tại
tôi
sao
không
thế
biết
hả
tại sao nhá, kiểu từ đây nhá. Theo như tôi nhá, với tôi nhá, những cái người kiến trúc sư ấy là
bạn?
những người mà người ta có một cái sự cân bằng về mặt tính toán logic với cả nghệ thuật ấy. Kiểu kiểu khi mà người ta thiết kế một cái ngôi nhà đúng không? Người ta không chỉ phải tính toán kỹ thuật làm sao cho cái ngôi nhà đấy nó đảm bảo được cái yếu tố an toàn, kỹ thuật về gió, về dầm, về các thứ, nói chung là rất là nhiều những cái liên quan đến chuyên môn vật lý các thứ. Một bên người ta sẽ vẫn phải đảm bảo là ngôi nhà đấy đẹp này, rồi phong thủy rồi nọ kia này, nói chung là nó cần rất là nhiều kỹ năng và kiến thức đấy. Nói chung là chưa kể là những người kiến trúc sư giỏi ấy, lại còn giàu nữa. Tiếc. Cái đấy nó chỉ là một cái gọi là
Tôi đoán là
đấy, một cái đi kèm, một cái đính
bạn liệu tiêu chuẩn này sinh ra khi bạn còn đang
kèm
đi học hay bạn đã đi làm rồi?
thôi. Tiêu chuẩn này á tôi cũng không nhớ, nhưng mà tôi bắt đầu để ý đến 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 gọi là kiến trúc sư sau khi tôi xem How I Met Your Mother ấy. Cái tập mà Ted dùng cái chiêu architect ra để đi tán gái ấy bạn. Ừ thật sự sau đấy tôi thấy ôi nó hợp lý vãi cả trưởng ra ấy. Thật sự ấy là architect có một cái sức hút kiểu nó không thể cưỡng lại được với tôi ấy. Có một thời gian tôi quẹt Tinder ấy, tôi thấy ghi là architect cái tôi auto quẹt phải luôn, kiểu bất kể ngoại hình tất cả cái thông tin khác như thế nào ấy, cứ quẹt phải thôi. Còn sau này hình như nào thì không biết. Cái thứ hai mà khiến tôi tự bị hại gớm ấy để chỉ là có thể nói tiếng Pháp bạn ạ.
Ôi, cái này thì đúng là tôi phải đồng ý.
Tôi không biết kiểu ơi trời ơi.
Đang chín bảng luôn bạn ơi.
ý là nói ở cái mức độ mà có thể nói được ấy, không không chỉ là kiểu biết đọc biết viết mà có thể nói được, mà nói một cách hay đó, thì kiểu còn
Bạn biết không,
đấy là một
trong
cái
đầu
thứ
tôi,
ba.
trong đầu tôi thì, tại vì có một lần tôi đi xe thì bạn biết là khi mà bạn bật cái định vị trên GPS cái điện thoại của bạn ấy, tôi không hiểu sao tôi sống ở Hà Nội đến hơn 20 năm rồi nhưng mà tôi không bao giờ nhớ đường, đã lúc nào tôi cũng phải bật cái GPS đấy lên. Thế là
Giống tôi đấy.
thế là có một hôm, có vài hôm, cái hôm nào mà tôi kiểu tôi đang hơi tuột mút một chút, tôi cần có một tông giọng để có thể khiến tôi thấy cuộc đời vui vẻ trở lại, thì tôi sẽ bật tiếng Pháp để vì tôi cảm giác như kiểu nó đang thì thầm những cái thứ đẹp đẽ, nó hứa hẹn với tôi về một tương lai xa vời toàn màu hồng.
Chứ là những anh đặc biệt những anh mà có thể nói đến cái mức thành thạo kiểu ui tỏi kiểu
Rồi.
thật sự
Cái thứ ba của bạn là gì? Cái cuối cùng đúng mục của bạn là gì?
cái thứ ba ấy nó là một cái gọi là nó đây nhá, nốt lại là cái yếu tố này ấy, nó chỉ ở mức gọi là thu hút thôi, không phải là yếu tố để kiểu lựa chọn làm người yêu hay gì nhé, chỉ là yếu tố kiểu bị đánh gục ngay lập tức ấy.
Ôi hai cái
Đấy
trước
chính
chưa kịp
là
đến không ạ?
không, ý là nhá, bây giờ nhá, nếu nếu như mà kiểu đánh thì nó phải có từng đòn một đúng không, đánh thì nó
Rồi
phải
rồi
lần lượt
rồi.
thì nó mới gục đúng không.
Được 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 rồi.
Cái này coi như nó là một kiểu cú chốt đi, nó chỉ có thể là nó nhẹ thôi nhưng mà nó kiểu lúc đấy mình đã cùng rồi ấy. Cái đó chỉ làm tốt cái công việc cuối cùng thôi. Đấy chính là mấy cái anh ấy thừa cung thần nông bạn ạ.
Ôi.
Có bạn trai nào mà thừa cung thần nông nghe podcast này mà có hứng thú với mình có thể liên hệ nha.
Các bạn không thần đồng, hãy mạnh dạn lên như bạn Phương, biết nói tiếng Pháp và thuộc công thần đồng, thế nên bạn nào có đầy đủ ba tiêu chí trên không cần tán phương tự đổ.
Thật sự đấy, thật sự là không cần phản tự đổ đấy. Nhưng mà bạn ạ, thật sự là đấy chỉ là một cái yếu tố gọi là nó thu hút mình. Thế là cũng hợp lý. Nói chung là hồi xưa tôi cũng không tin vào những cái liên quan đến cung hoàng đạo về bạn sao các thứ ấy, nhưng mà một cách nào đấy thì nó vẫn đúng ở mức độ tổng quát đấy. Thì nói chung là với những bạn mà cung thần nông mà nam ấy, thật sự là khi mà tôi nói chuyện với những bạn đấy ấy, nó luôn có một cái gì đó khiến cho tôi rất là khó chịu, tại vì căn bản là không hợp ấy, nó như kiểu là dương dương với âm âm ấy, nó kiểu cần giấu ấy, nhưng mà nó lại kiểu cùng lúc với cái sự khó chịu đấy, nó là một cái sự kiểu hấp dẫn không thể ngừng lại được ấy bạn.
Nó hút đúng không? Kiểu nó
Kiểu nó rất là cuốn hút ấy, kiểu các bạn ấy. Tôi không biết nữa, tôi gặp số lượng mà trai thần nông tôi từng gặp trong cuộc đời này là không nhiều ấy, nhưng mà ấn tượng của tôi với những cái người đấy thì nó luôn là ở cái chiều tích cực, tức là luôn trải dài từ quý cho đến kiểu thích đắm say. Nhưng mà luôn chỉ dừng ở mức thích đắm say thôi, không không thể yêu yêu đương được ấy. Đấy
Có
nó
nghĩa
là
như
kiểu
kiểu là chỉ là để ngắm thôi đúng không, kiểu
kiểu gọi là hương hoa thôi, thỉnh thoảng chấm mút thôi ấy. Không thể kiểu xây dựng mối quan hệ gọi là vững bền lâu dài được. Ý là thích nhau cực nhanh, nhưng mà trong cái quá trình yêu đương thì nó có những cái rất là kiểu đấm nhau ấy, nó bị trái ngược nhau mà không thể kiểu người nọ nhường được người kia ấy. Kiểu đấy, nó không thể thay đổi để mà gọi là hài hòa với nhau được. Thế nhưng mà bọn tôi cũng đã rất cố gắng cái mối quan hệ đấy, cuối cùng cũng đã kết thúc sau một năm, gần một năm. Nhưng mà nhá, tôi phải công nhận một điều ấy là dù dù là trong cái quá trình đấy rất là có nhiều cái gọi là mâu thuẫn và kiểu va vấp các thứ, nhưng mà chỉ có những cái bạn kim ngưu ấy mới có thể chịu đựng được cái tính của tôi ấy. Kiểu một bên thì kiểu như sóng cuộn ấy, phải một bên phải cả hơi hơi là hơi ù lì một chút, nhưng mà nó có cái sự kiên nhẫn với cả bình ổn nhất định ấy. chứ hãy tưởng tượng là hai cái đứa báo cáo thì nó sẽ kiểu như cứ sống quen nó đáp lên nhau như thế này đấy, nó rất là điên rồ ấy.
Nhiều khi tôi cũng nghĩ đấy là nó không hoàn toàn là do mà mình cung nào ấy, tại vì tôi không biết gì mấy về cái đấy, tôi nghĩ là nó cũng thuộc vào từng người ấy, kiểu từng
đúng.
cách ấy, chứ không phải do là người ta, tại vì những cái cung hoàng đạo hay là những cái ví dụ như là trắc nghiệm tính cách các thứ mà nó vẫn hay có ở trên mạng á, nó cũng là do tôi một người do là có một cái sự nghiên cứu, một người có nghiên cứu xong người ta phân loại ra, có nghĩa là cái tính cách của mình cứ bị phụ thuộc vào những cái nghiên cứu đó ấy. Thế nên tôi nghĩ là nhiều khi nó không hẳn là mình phải bó buộc mình ở trong cái cung, một cái cung gì đó hay là một cái loại tính cách gì đó, hay là nói chung là nó bị dập khuôn trong một cái label nào đó mà người ta nghiên cứu xong người ta đặt ra. Mà tôi nghĩ là kiểu ai cũng sẽ kiểu có cái này một tí, cái kia một tí.
Đúng rồi, căn bản là tại vì có nhiều cái, có thể nhiều yếu tố nó ảnh hưởng đến tính cách ấy, kiểu môi trường sống này, gia đình, bạn bè, giáo dục các thứ nữa, nó đắp thêm vào ấy, thì sẽ có cái nó trội trội hơn, nó những cái nó lặn đi ấy.
Đấy, thế là còn chưa kể là
thì đấy,
cứ thêm một tuổi lại thay đổi nữa, kiểu người ta cứ thay đổi.
Đúng.
Thế cho nên là tôi nghĩ là bảo là mình chỉ yêu người thuộc cung này, hay là mình chỉ gọi là cưới người ở cái độ tuổi này á thì nó hợp, thì tôi nghĩ là nó không hẳn là đúng. Có thể nó đúng một
phần nào đúng rồi, cái tầm này thì
nhưng
cái
mà
tầm này thì có cung gì cho thì tôi cũng lần đấy thôi bạn ơi.
Đúng
tầm
rồi.
Tầm này chỉ còn gì nữa. Kiểu cứ thật sự nhá, hồi xưa ấy, khi mà tôi còn kiểu non dại và kiểu chưa yêu ai bao giờ ấy, những cái standard, những cái tiêu chí ở kia để tôi list ra ấy, để tôi gọi là tưởng tượng một cái hình mẫu cho người yêu tương lai và chồng tương lai các thứ của tôi ấy, nó rất là dài và nó kiểu nghe và cực kỳ là bất khả thi ấy. Nhưng mà sau khi tôi gặp cái người yêu đầu tiên của tôi ấy, thì tất cả những cái tiêu chí đấy ấy, nó không đúng vào một cái gì hết luôn đấy bạn. Thế nhưng mà kiểu mình thích, mình thấy hợp, mình kiểu có cái liên kết với người ta thì thế mà yêu thôi ấy. Những cái
đúng
khác
rồi.
Kiểu ngoại hình rồi thì gia cảnh rồi thì mọi thứ kia nó chỉ là phụ thôi. Nhưng mà tất cả những cái nó sẽ chỉ là ở thời điểm ban đầu ấy. Có thể là trong quá trình yêu đương những cái đấy nó sẽ ảnh hưởng, nó sẽ có vấn đề phát sinh. Nhưng mà khi mà cái thời điểm mà mình quyết định là mình có yêu người ta hay không thì những cái đấy thật sự là nó không có quá quan trọng. Như kiểu ví dụ như mối quan hệ cũ của tôi trước đây ấy, thì khi mà bọn tôi đã đi qua cái giai đoạn kiểu cuồng nhiệt rồi thì lúc đấy là bọn tôi bị tách nhau ra luôn ấy. Nó không có cái khoảng lặng kiểu để gọi là hai người kiểu chỉ bên nhau một cách bình lặng nhưng mà vẫn kiểu yêu đương nhau, kiểu nó không chỉ là không cuồng nhiệt thôi, nó kiểu là yêu đương bình lặng ấy. Mà kiểu lúc đấy bọn tôi bẻ ra luôn ấy. Chia tay từ đấy luôn. Thế nên là tôi kiểu từ trước đến nay tôi vẫn luôn trong đầu có một cái câu hỏi là tại sao có những cặp đôi yêu nhau bền bỉ kiểu 6-7 năm ấy, xong rồi 9-10 năm ấy. Tại vì thật sự là với tôi một năm yêu đương là quá dài ấy. Để mà không có, ví dụ một năm đấy nhá, bọn tôi có kiểu đúng kiểu thăng trầm liên tục luôn ấy, không có lúc nào ngơi nghỉ cái ấy. Ok, nó hơi bị nhiều sự kiện quá, nó hơi overload với tôi ấy, nhưng mà cũng là một gọi là một trải nghiệm ấy. Thế nhưng mà khi thì tôi không biết là đến khi mà cái giai đoạn nó đi vào kiểu một cái giai đoạn bình hai người kiểu nắm tay nhau bước trên đường đời ấy, kiểu cùng nhau vượt qua sóng gió thì nó sẽ như thế nào ấy. Đấy, kiểu tôi kiểu ôi bây giờ thật sự tôi thấy những ai mà yêu nhau được hơn một năm tôi đã nể rồi ấy, chứ đừng nói là kiểu chục năm ấy.
Đúng rồi.
Mà ở công ty tôi có một chị yêu người yêu đến khoảng đến nay là đến năm thứ 11 rồi ấy bạn. Mà chị thậm chí chị đã từng nói với tôi để là Ừ, 11, đến 11 năm ấy, chị ít nói với tôi đấy là từ lúc chị ý gặp anh này cho đến thời điểm bây giờ ấy, trong mắt chị ý chỉ có mỗi anh ấy thôi ấy. Thế là tôi kiểu, cái gì cơ, cái gì cơ ạ? À? Ngoài tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế?
Ôi, nhưng mà 11 năm kiểu đúng kiểu một thập kỷ à, trời ơi.
Trời ơi, bằng kiểu đúng nửa đời người là gì nữa. À, ý là nửa đời người tính tính đến thời điểm hiện tại.
Ôi đến thế thì
Tôi không hiểu tại sao nhá. Dù bây giờ tôi vẫn còn đang rất trẻ, tôi mới đang 22, 23 thôi. Nhưng mà tôi có một cái linh cảm nào đấy là tôi cứ sẽ như thế này. Từ giờ cho đến tôi lớp 30 tuổi.
nhưng mà
Và nó có rất là nhiều những cái yếu tố để có thể gọi là chắc chắn. Như kiểu là chắc chắn cho tôi một cái tương lai như thế luôn đấy bạn. Thì tôi sẽ nói sơ qua về cái tình chính trạng của tôi bây giờ. Tôi cũng là một đứa khá là lười, lười yêu đương hẹn hò. Nhiều khi nhá, thật sự thì nhiều lúc tôi vẫn cứ hay kêu là ôi bây giờ có người yêu các thứ thì cũng vui ấy. Nhưng mà những cái lúc mà tôi nghĩ như thế nó không nhiều ấy. Nó chỉ kiểu những lúc mà mình quá mệt mỏi này, hoặc là mình buồn, dù không ai đi chơi cùng thì cái suy nghĩ đấy mới xuất hiện thôi ấy. Chứ còn lại thì tôi cũng thấy rất là ổn về cái cuộc sống bây giờ của tôi đấy. Thì như tôi đi làm đúng không, cũng là đi làm giờ hành chính, xong rồi công ty tôi thì là một cái nhóm khá là nhỏ ấy, còn toàn nữ, toàn nữ trong công ty ấy. Thôi nhá, nó là một cái nhóm nhỏ riêng này, xong rồi toàn nữ này, xong rồi công ty còn có cái luật là không yêu trong công ty nữa này. Thật ra cũng không bói đâu ra trai để mà yêu ấy, nhưng mà đấy là cho cái thêm một cái luật để củng cố cho cái việc là tôi không thể quen ai ở nơi công sở được đấy. Rồi đi làm thì đi làm từ thứ hai đến thứ bảy, từ 8 giờ sáng đến sớm thì là 7 giờ về, còn muộn thì có thể là 10 giờ 11 giờ về. Rồi
Ủa,
thì
đêm ấy
thỉnh
hả?
thoảng nói chung là công việc
Ồ.
của tôi thì không vất vả, công việc của tôi thì không vất vả về mặt tinh thần ấy, nhưng mà có một cái đấy là hay phải ở lại và hay phải làm thêm.
Ừ.
Với cả thỉnh thoảng có nhận thêm quảng cáo thì lại làm thêm cuối tuần ấy.
Ồ.
Đấy. Chứ mà dành rất nhiều thời gian để đi làm ở cùng với toàn đồng nghiệp nữ. Xong rồi tối về thì ấy, chứ đi làm cả ngày như thế rồi thì về sức đâu đúng không? Ăn uống tắm rửa xong vèo cái 10 giờ 1 giờ, bây giờ đi ngủ ngày hôm sau đi làm tiếp. Không có thời gian gọi là nhắn tin rồi thì hẹn hò với ai đấy ấy, hay là quen, ý là cái vòng tròn xã hội của mình nó đã là lúc đấy. Đấy, nói chung là cái vòng tròn quan hệ của tôi nó quá hẹp rồi, biết tôi phải mở một cái lối đi cho nó ra tất cả trên đường về. Thế nhưng mà nói chung là trên đấy như kiểu kiểu thượng vàng hạ cám đủ cả ấy.
Tôi
Nhiều khi nói chung là thời gian đầu thì rất là hào hứng quẹt, tại vì mới mẻ mà, thế xong rồi nhưng mà cứ quẹt mãi, xong rồi tôi không hiểu sao cho cái Tinder của tôi ấy ra toàn những cái thành phần nó không biết nữa, tôi không biết phải tải như thế nào nữa. Có thể là do location, cái chỗ của tôi thể là kiểu kiểu những cái ngôi sao, những kiểu những người super like thì nó không nằm ở khu vực đấy
À, bạn có cài một
được.
cái
Đâu á,
cái
đâu á, không, tôi chỉ
Tinder
xài miễn phí thôi.
đâu
Không không không,
không?
trời ơi, tôi chỉ chơi bời thôi bạn, tôi không đầu tư đến mức độ đấy đâu.
Tôi thấy nó giống như kiểu
Thôi ấy,
Spotify
mãi
Premium.
thì thế luôn ý, mãi sau này thậm chí như tôi dùng gà đến cái mức độ mà mãi sau này ý, tôi mới biết được là nó có một cái mà topic ý, cái topic cho mình mỗi ngày chọn một trong 10 anh ngon nghẻ nhất ý. Đại khái là nó sẽ có một cái topic là cho 10 người có vẻ kiểu chung có vẻ là ổn nhất cái fit của bạn lên đấy. Thì xong rồi trong
À, giống như
trong
kiểu
một ngày trong một ngày nó sẽ cho bạn 10 anh và bạn sẽ được chọn một.
ôi.
Đấy là nếu mà trong trường hợp bạn dùng miễn phí thì bạn sẽ được chọn một.
Ôi.
Đấy, đại khái là tôi cũng lướt miệt mài trong khoảng vài tháng ấy. Thế rồi cũng có chọn ra một vài người để nói chuyện. Nhưng mà bạn ơi, tôi không hiểu kiểu gì cái việc nói chuyện ở trên mạng với tôi ấy, lúc đấy nhá, lúc đấy thì là rất là ok, nhưng mà cứ bước đến cái giai đoạn là rủ đi chơi ấy bạn ấy, là tôi lại kiểu thôi 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 anh ơi, thôi cứ nói chuyện thêm đi anh ơi, đừng đừng gặp đừng hẹn gì hết.
Tại sao
Anh
nhỉ?
ơi rồi
Bạn bạn
rồi
mất bao nhiêu công để nhắn tin làm gì khi mà không, cái mục đích cuối cùng là gặp nhau.
tức là trời, tôi rất hiểu cái điều đấy, tôi rất hiểu cái điều đấy, nhưng mà có thể là trong lúc đấy tôi không sẵn sàng cho một mối quan hệ gọi là gặp nhau để tán tỉnh nói chuyện các thứ ấy, mà tôi chỉ đang cần một người gọi là
Tâm
để
sự.
nói chuyện trước thôi, trên mạng thôi ấy. Nói chuyện một cách bình thường thôi, làm ơn đi ấy, đừng đừng rủ rê đừng gì hết ấy. Đấy, thế là tôi từ chối rất là nhiều, từ chối rất là nhiều, tức là người ta quá là kiểu gấp gáp trong cái việc phải gặp được tôi ấy, mà nếu mà tôi chỉ cần từ chối họ một lần là họ sẽ thôi luôn và sẽ kiểu sau đấy sẽ không nói chuyện nữa ấy. Đấy, tức là cái mục đích cuối cùng người ta là gặp thôi ấy, chứ nó không phải là kiểu nói chuyện tìm hiểu nhau một cách từ trước để xem có hợp nhau hay gì không ấy, mà người ta rất là mong muốn là kiểu gặp 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 luôn, xong rồi kiểu trong mọi thứ nó bị quá nhanh đối với tôi ấy, nên tôi cảm thấy hơi sợ ấy. Lúc đấy tôi có nhắn tin được với hai người tôi không thực sự thích lắm, nhưng mà cũng là một cái tip là khi mà đi date ý, đến những cái lúc mà chưa có kinh nghiệm ý, thì nên đi với những người mình không thực sự thích lắm để mình thoải mái và rút kinh nghiệm được ấy. Thế nếu mà khi mà mình không thích người ta lắm thì mình cứ bình thường thôi, mình cứ làm mình thôi ấy. Rồi thì được thì được, mà chả được thì cũng chẳng sao ấy, thì mình có thích người ta đâu thật sự. Tại vì đúng đúng đấy là trong cái lần đi date ý, cả hai cái lần đi date đấy tôi đều rất ngu ngốc với bạn ạ, dù đấy hoàn toàn là những cái người mà tôi không thích, tôi cư xử một cách như tôi bình thường thôi ấy. Nhưng mà đến lúc mà tôi về tôi kể cho mẹ tôi ấy, mẹ tôi kiểu mày mày đi hẹn trai hay là mày đi tấu hài ấy, kiểu đến mẹ tôi không chấp nhận được là trong cái buổi date tôi làm những cái việc như thế.
Đêm bạn đã làm cái gì vậy?
Trong buổi date á, tôi làm nhiều thứ lắm bạn ơi, nó sai ngay từ những bước đầu tiên đó bạn. Thế là chung là hôm đấy tôi đi thì tôi cũng không có chuẩn bị gì. Sao nhỉ? Đây nhá, tôi sẽ nói đến hai anh đấy sẽ khá là đối lập nhau ấy. Hôm đấy trước khi đi ấy, tôi hẹn anh đầu tiên ở Phúc Long gần nhà tôi. Thì ngay khi tôi kể cái chi tiết đấy cho tất cả những anh chị em ở công ty tôi không hề biết gì hết, mà tôi rất ngây thơ. Nói chung là hai anh này đều là hai anh có mối quan hệ friend with benefit, nhưng mà tôi cũng nói ngay từ đầu là tôi không tìm kiếm mối quan hệ như thế. Nhưng mà hai anh vẫn muốn gặp tôi để nói chuyện, như kiểu là để biết thêm người mới, để trao đổi bạn bè thì ok, đi đi, đằng nào thì cũng không đến đâu ấy, sợ gì đúng không. Và đi gặp thì tôi đã có tham khảo một số những cái gọi là kinh nghiệm đi date của bạn bè đồng nghiệp. Thì đi date thì mày chẳng mất cái gì đâu ấy, mày chỉ cần đến đấy thôi, kiểu thậm chí là mày còn được người ta đưa đi này, mày còn được người ta mời đồ uống này, chung chẳng mất cái gì, mình chỉ mất thời gian mà mình ngồi mình nói chuyện thôi. Đấy kìa, nhỏ kiểu cũng được nhờ, kiểu thỉnh thoảng chán chán nha, có người rủ đi cà phê rồi còn ba mình cà phê rất là thích. Thế sau ngày hôm đấy tôi hẹn người ta ở Phúc Long gần nhà tôi, xong rồi người ta bảo là để anh qua đón em nhé. Tôi bảo không, đừng, nó ở gần nhà em lắm, anh cứ đến thẳng đấy đi, em cũng sẽ đến thẳng đấy, không có gì phải đón đâu anh ơi, phiền lắm anh ơi. Kiểu nói chung là tôi cũng bị sợ ấy, sợ cái việc là mới gặp nhau lần đầu tiên chưa gì xong đã ngồi ngồi xe nhau ấy, nó khá là kiểu intimate. tôi hẹn ở Phúc Long ấy, thì sau khi tôi kể cái chi tiết đấy cho những người đồng nghiệp của tôi thì họ đã bảo là tôi say. Ban đầu tôi thật sự là không có ý định đi date hay gì hết đâu ấy. Nhưng mà hình như là có một cái có một cái buổi tôi có đi gặp một cái người chị tôi quen ấy, thì chị đi dating được rất nhiều. Chị cũng có chia sẻ là thật ra cái việc đi date ấy thì không phải ai cũng nghe từ bước đầu rồi, tại vì không có ai hẹn đi date mà hẹn ở Phúc Long hết. Tại vì chỗ đấy nó rất là,
tôi cũng không biết phải nói sao nữa bạn ơi.
Tôi không biết bạn ơi, trong đầu tôi lúc đấy tôi chỉ nghĩ rằng là trà sữa ở Phúc Long rất ngon và tôi rất thích uống cái đấy. Thì có Phúc Long ở nhà tôi thì tôi hẹn Phúc Long thôi. Ủa thì ai biết đâu, người ta chỉ chọn cái thứ đồ uống người ta thích uống nhất thôi mà.
Không hợp lý. Đúng vậy.
Anh kia có chia sẻ là
mình có gì thì
anh kia có chia sẻ. Ừ thì nói chung là anh ấy đã đến trong lúc trước đấy thì anh ấy cũng đã chia sẻ là anh ấy thích uống cái mấy cái loại cà phê kiểu specialty ấy, kiểu uống chuyên rang xay các thứ ấy. Bây giờ tôi không thích, tôi không thích uống cà phê, tôi uống trà sữa, thì tôi là người ra quyết định thì tôi chọn Phúc Long. Thế là
chết.
Anh ấy đấy.
Chết. Bạn phải như thế bạn ạ.
Phải chưa bên chưa. Ừ đúng rồi. Tại sao lại phải
chính mình
tại vì
thôi.
Tôi không uống được cà phê rồi.
Ừ đúng rồi.
Thật ra tôi đến thì anh ấy đã có mặt ở đấy rồi. Thì
lại có một trào lưu rộ lên ở trên Tinder.
Ừ đấy.
Em chỉ
em có muốn uống trà sữa Phúc Long không?
Em
không hỏi là em ăn cơm trưa nữa mà là em uống trà sữa Phúc Long. Không phải, tôi không có một đồng tiền mặt nào trong người cả. Thế là tôi bước ra khỏi. Thì đấy, đấy tôi đã được một tấm chiếu từng trải nói rằng là trong những buổi hẹn đầu tiên thì bạn trai luôn là người trả tiền. Theo tôi nghĩ là ok, đi thì đi, mình có mất cái gì đâu, kiểu tiền còn chẳng mất ý. Thế là hôm đấy tôi không có một đồng nào trong người cả. Rất tự tin bước ra khỏi nhà. Nhưng mà nhá, trước khi ra khỏi nhà ấy, tôi đã kịp vay mẹ tôi 20.000. Tại vì cái quán này nó rất gần nhà tôi ấy, kiểu tôi vay mẹ tôi 20.000. Ôi, tôi bảo là không dùng đến đâu mẹ ơi, con chỉ cầm đi cho có thôi ấy. Kiểu phòng thân thôi. Ủa nhưng mà tại sao lại phòng thân 20.000 ấy? Của tôi bị làm sao vậy? Nhưng mà tôi không biết nữa. Lúc như là chưa, lúc mà tôi đã vay mẹ tôi 20.000. Thế xong rồi tôi đã bước ra khỏi nhà rất tự tin. Nhưng mà có một cái lý do gì đấy, thế là tôi đã quay trở lại vào nhà tôi ấy. Thế là tôi vay thêm bố tôi 30.000 nữa. Thế là sao tôi lại có thể suy nghĩ một cách rất là lẻ tẻ, kiểu tiền lẻ lại thế nhỉ? Kiểu vay đúng mẹ 20.000, vay bố 30.000. Đi ra ngoài hẹn hò với trai ấy, và bố mẹ tôi đều biết điều đấy. Thế xong bố mẹ tôi bảo là ê con Phương nó không cầm đồng nào, nó đi hẹn hò với trai kìa ấy. Xong rồi mẹ bảo là đâu, nó vừa vay tôi 20.000. Xong bố tôi bảo ơ nó lấy thêm của tôi 30.000. Kiểu hẹn hò trả gốc ấy. Rất là tự tin nói với nhị vị phụ huynh là con chỉ cầm đi để phòng thân thôi. Thì tôi vẫn rất là tự tin cầm 50.000 đến Phúc Long với tâm thế là đi về tôi sẽ trả được cho bố mẹ tôi 50.000 đấy. Lúc tôi đến thì tôi đã thấy anh ngồi đấy rồi. Tôi cũng có chào từ xa ấy, xong tôi cũng nhẹ nhàng bước đến chỗ quầy thanh toán để gọi đồ ấy. Xong tôi đứng một lúc. Đấy là tôi rồi, tôi vẫn không thấy anh ấy đứng lên. Anh vẫn cứ ngồi đấy. Tôi kiểu ok nhá, tại sao lại thế? Anh gì ơi, sao anh lại ngồi đấy? May là có 50.000 của bố mẹ tôi đấy. Mẹ chết nhục. Không, tôi quay đi về luôn. Kiểu chỉ nhẽ đứng ở quầy cho vui bạn. Đứng ở quầy kiểu Đứng một tí xong rồi quay về á.
Đã mất công xin xỏ bố mẹ, đết lại còn không ra gì.
Nhưng mà người ta còn được xem tổ hài miễn phí á bạn.
Nhưng có awkward không? Kiểu những cái
Không, không awkward, tại vì căn bản là tôi chuẩn bị tinh thần trước ấy. Đấy là những cái người mà tôi không quá là thích ấy. Tôi với tôi nó chỉ là những cái người bình thường thôi, những người mình đang tìm hiểu ở mức độ bạn bè thôi. Thì tôi có gì tôi nói nấy. Thế nhưng mà trong cái cuộc hẹn đầu tiên thì nó hơi thứ nhất là ở cái không gian nhá, tôi hẹn ở Phúc Long ấy, nó lại là một cái ngày chủ nhật ấy, nó rất là đông, xong rồi có rất là nhiều người đến để làm việc, xong rồi anh ấy là một anh khá là lớn nữa, anh ấy gần 30 cơ
À thế à?
đấy, thì anh gần 30 thì tôi kỳ vọng là anh ấy sẽ có nhiều chuyện để nói và có nhiều cái thứ hay ho, kiểu kiểu trải nhiều lần hơn tôi thì sẽ có nhiều sẽ kiểu có thể dẫn dắt từ câu chuyện ấy. Thế nhưng mà tôi cũng không biết là tại sao, nhưng mà tôi thấy là chỉ có tôi ngồi nói là chính thôi ấy, rất là nhiều, và anh ấy sẽ chỉ đưa ra những cái câu hỏi kiểu nó giống như một cuộc phỏng vấn ấy bạn, một cuộc phỏng vấn xin việc ấy, hoặc là một cuộc review công việc ở ở một quán cà phê với một người sếp U30 của bạn chẳng hạn ấy, nó giống như vậy ấy. Anh ấy hỏi tôi là em đang làm gì đấy, nói chung là nó sẽ chỉ xoay quanh một cái đấy là công việc của em thế nào, công việc của anh thế nào, ngày trước anh từng làm gì, bây giờ anh đã làm gì,
Tại sao em bỏ việc ở công ty
anh
cũ?
từng đi anh từng đi đâu này, anh ngày trước anh học những trường nào mà để bây giờ anh ra anh làm công việc này, nếu như mà em đang mất phương hướng trong trong cái công việc em đang không hiểu path của em nó dẫn em đến đâu thì em nên làm gì, làm gì em nên thử cái nào cái nào, kiểu ở đây là một chiếc Tinder date hay là một buổi kiểu tư vấn định hướng nghề nghiệp, tôi cũng không rõ nữa. Thật ra là nó cũng nó có những cái lúc mà hơi bị awkward, một một cái đấy là không biết nói gì, thế là nhìn nhau hai mắt bằng bốn mắt nhìn nhau trong một khoảng lặng kiểu gì đấy nhở kiểu đấy. Thì có một người còn bảo tôi là mẹ nó giao là hơn là tôi hẹn người ta và ở một cái nơi rất là đông người và ở giữa thác thiên bạch nhật thì thôi tôi không mang dao đi làm gì cả. Cái đấy nó sẽ khá là vô hiệu lực khi mà bạn hẹn hò người ta ở Phúc Long
Hò
12 giờ trưa.
hẹn hò ở Phúc Long thì bạn phải mang tiền. Tôi nghĩ là
Không, có một tips nữa, có một tips nữa. Chưa hết.
là
Ừ,
tiếp gì vậy?
cũng là chị đấy. Ừ, chị bảo với tôi đấy là em hoặc là sẽ rủ một người nữa đi để ngồi ở một cái chỗ xa xa ấy, nếu mà cảm thấy cái mối quan hệ, cái cuộc trò chuyện nó đang nhiều bế tắc ấy, mà cái người kia không biết thoát ra kiểu gì ấy, thì cái người kia sẽ cứu cánh bằng cách gọi điện hoặc là làm sao đấy để cứu cái người đấy thoát ra khỏi cái cuộc trò chuyện đấy. Thì cái người mà tôi nhờ đấy chính là mẹ tôi. Mẹ tôi ở nhà, tôi đã dặn mẹ tôi là mẹ ơi hôm nay con đi chơi với Giai, thế nếu như mà bảo là mẹ ơi hôm nay con đi chơi với Giai, bây giờ mà nếu như mà đến cái giờ này mà không thấy con nhắn hay con gì ấy thì mẹ nhắn, ý là mẹ 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 gọi điện cho con, đại khái là giục về để ăn cơm các thứ. Thì để con có cái lý do để con về. Thế nhưng mà bạn ơi, tôi bị ở bị ngu ngốc với bạn. Tôi dặn mẹ tôi thế xong tôi tắt mẹ chuông bạn ạ. Tắt mẹ chuông tôi để không cặp ý. Ủa? Làm sao? Làm sao vậy? Thế xong rồi đến lúc đấy tôi không biết là tôi thấy trời khàn nắng nắng kiểu trưa trưa. Thế tôi bắt đầu mới lôi cái điện thoại của tôi ra thì tôi thấy 6-7 cuộc gọi nhỡ của mẹ tôi rất là gấp gáp ấy kiểu. Ủa? Thế xong rồi thì lúc ấy mẹ cái lời dặn của tôi từ trước đấy, tôi tưởng mẹ tôi gọi tôi về có việc gì thật, thế là tôi bốc máy lên tôi gọi lại cho mẹ tôi trước mặt cái anh đấy, tôi bảo là alo ở đây con về đây ạ. Tại vì thật ra lúc đấy tôi nhìn được đồng hồ ấy cũng là 12 giờ kém rồi, em được chưa ấy, alo con về đây ạ. Thế là nhá, tôi chưa kịp đợi anh ý gì cả, tôi bỏ điện thoại vào trong cặp, tôi đứng lên tôi quay đít đi thẳng sang cửa. Tôi bảo anh ấy là anh ơi mẹ em gọi em về ăn cơm rồi em về đây. Xong anh ấy đã ngồi đấy, tôi không biết làm nào nữa, chẳng như tôi quay đầu lại. Sao tôi đứng ở cửa một lúc tôi không thấy anh ấy ra nữa, thế thôi tôi lên xe, tôi phóng xe tôi đi về.
cũng
ừ, thật ra là em không có ý gì đâu ấy, chẳng qua là em không có kinh nghiệm, xin lỗi anh nha. Oopsie. Thế nhưng mà em bất ngờ, tôi đã nghĩ là kiểu bạn ơi, bạn biết sao không, về nhà ấy, anh ấy tỏ ra anh rất thích tôi bạn ạ. À, anh ấy đã đề xuất một second date.
Vậy
ý là em có muốn làm người yêu anh không ấy, tức kiểu ủa gì vậy. Ừ không kiểu thế, xong rồi anh có mời tôi đi ăn vịt quay, tôi kiểu ok không phải là cái món em thích lắm nhưng mà chắc là em cũng sẽ đi được. Thế nhưng mà tôi đã bị nghĩ nguyên một ngày hôm đấy là tôi thật sự có muốn đi không ấy. Thế là tôi kiểu tôi đã đắn đo rồi, tôi đã hỏi hết người này đến người kia trên tấm chiếu rất là từng trải, thì mọi người đã cho tôi một cái câu mà tôi cảm thấy nó rất tips để bạn đưa ra quyết định ý, có nên đến second date với người ấy không. Và chính kể cả bạn có làm mọi thứ nó kiểu như một mớ bong bong nhưng mà thực sự là bạn cảm thấy bạn có cái kết nối với cái người đấy thì bạn hẵng đi. Ừ. Còn nếu mà kể cả mọi thứ nó diễn ra thật là trơn tru và hoàn hảo nhưng mà giữa hai người nó kiểu thì thôi. Sau khi tôi nghe xong chị nói xong tôi kiểu hợp lý, dù là tôi đúng là làm mọi thứ nó dối lên như kiểu một mớ bong bong nhưng mà giữa tôi với cả không có một tí romantic nào, hay là kiểu chemistry nào nó sparkle. Sau khi tôi đắn đo và suy nghĩ và viết chỉnh sửa cái dòng tin nhắn của tôi khoảng vài lần, tôi gửi cho anh ấy một mẩu từ chối nó khá là nhẹ nhàng thôi, xong rồi anh ấy cũng gọi là cảm ơn tôi vì kiểu thẳng thắn. Tại vì không phải là có những người không thích nhau nhưng mà vẫn kiểu cố đi đến nhau những cái date thứ 10-15 ấy, thì nó rất là mất thời gian của cả hai ấy.
Hôm nay tôi nghĩ là chúng ta có những bài học đắt giá mà 1000 lần quay tin được, các bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời và dày dặn đến từ vị trí của bạn.
Ôi, nhưng mà thật sự thật sự là chỉ cần một vài lần đi date thôi là sẽ khôn ra rất nhiều và sẽ có rất nhiều kinh nghiệm mới mẻ hay ho.
Ừ. Quan trọng là nên
tại vì tôi chán ấy, tôi tưởng đi vài lần là tôi chán ấy nên là tôi không muốn đi nữa thôi, chứ nếu mà tôi mà còn sức thì chắc tôi cũng đi thêm vài cái nữa để lấy thêm kinh nghiệm.
Mất sức thì date cũng mất sức.
Ừ, mệt lắm. Mất tiền nữa chứ. Trời ơi.
Mất tiền lại còn không đi ăn đâu nhỉ, tức nhỉ.
Tôi rất thông cảm cho những cái anh mà không mua nước. Tôi rất thông cảm cho những anh đấy.
Phải nói thật là tôi cũng thông cảm cho những anh đi date trả tiền cho cả hai nhưng vẫn chấp nhận là không đi đến đâu. Tôi rất phục.
Ừ.
Gửi lời gửi 1000 yêu thương đến các anh sẵn sàng bỏ ví chi cho các chị em. Mặc dù kết quả nó không đi đến đâu. Một sự dũng cảm không phải ai cũng có được. Mình rất hâm mộ. Sau buổi nói chuyện hôm nay, tôi đã ngộ ra được rất nhiều điều. Và trong đó...
rất nhiều tips.
Tips quan trọng nhất tôi ngộ ra đấy là dù bạn có đi date bao nhiêu lần thì hãy nhớ lần đầu tiên đừng vào Phúc Long để hẹn. Và hãy nhớ mang tiền ít nhất là xin mẹ 20 và bố 30 ngàn như bạn Phương để không chết nhục.
À bạn ơi, về bố mẹ tôi hỏi tiền đâu. Là bố mẹ nhá, con đã đánh giá tình hình bị sai ấy.
Chỉ một lần đi date mà bạn Phương đã làm thiệt hại một lần mua đậu của mẹ và 3 lần đi uống chè của bố, thật không thể tin được. Tôi nghĩ đó là những bài học đắt giá mà nếu như không đi hẹn hò chúng ta sẽ không bao giờ nghiệm ra được. Các bạn hãy áp dụng nó trong lần quẹt Tinder tiếp theo. Chúc các bạn may mắn. Tôi phải nói thật, hôm nay là một cái podcast khá là hay, cũng là lần đầu tiên mà thì Insight nói về chủ đề dating 101 dành cho những
tấm chiếu
có bận
mới
rộn trong việc đi làm và không có thời gian để đi tìm hiểu. Nếu như các bạn chọn cách hẹn hò trực tuyến, sử dụng Tinder, sử dụng Grindr, đây là một tập trong chuỗi series Yêu 101. Tập tiếp theo tôi và Phương sẽ nói về những khía cạnh khác của việc dating và rất nhiều khía cạnh nữa của lớp 101. Tạm thời tập hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Chúc các bạn có những màn dating vui vẻ và đầy ắp kỷ niệm.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái app này đến tận đây. Cảm ơn Linh đã cho tôi có một cái trải nghiệm mới được làm guest speaker cho hẳn một kênh podcast. Cho dù kiểu nói thì ít mà cười thì nhiều ấy. Chúc các bạn đang ở độ tuổi cập kê có thể sớm tìm được một người người thương, gọi là tâm đầu ý hợp và fit với mình. Nếu mà mọi thứ trôi qua suôn sẻ thì rất tốt, mà kể cả gặp gành thì cũng không sao, có thêm trải nghiệm cho cuộc sống của mình thôi.
Một lời khuyên cực kỳ chân thật và hợp lý sau khi bạn tôi đã cóc đít đi về từ quán trà sữa Phúc Long. Cảm ơn các bạn đã theo dõi The Inside Podcast đến đây. Chúc các bạn một tuần vui vẻ và xin chào, tạm biệt, hẹn các bạn trong những tập sau nha. Bye bye.
Bye bye.